SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Thâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Thâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, một trong những hiện tượng mới nổi lên tại Thái Lan từ cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2023 là đảng Tiến Lên. Và đảng này đã vận động cho một chính sách cải cách chế độ quân chủ và luật phỉ báng hoàng gia tại Thái Lan. Họ đã giành được 37% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử và đã trở thành đảng chiến thắng. Và cũng là đảng chiếm nhiều danh sách khu vực bầu cử nhất ở thủ đô của Thái Lan, tức giành được 32 trong số 33 khu vực bầu cử ở Bangkok. Thế nhưng trong tuần này thì có tin là Ủy ban bầu cử bảo thủ của Thái Lan muốn giải tán đảng Tiến Lên này. Thực hư ra sao thưa anh Quốc Vinh?
Ủy ban bầu cử, tức là cái ủy ban mà phải nói là rất là bảo thủ của Thái Lan thì muốn cái đảng này bị giải tán. Vì là cái chiến dịch của cái đảng này là nhằm muốn cải cách cái mục 112 ở trong bộ luật hình sự, tức là thường được gọi là cái luật lese majeste đó, có nghĩa là cái luật liên quan tới bảo hiến, ngăn cấm mọi cái xúc phạm đến cái chế độ quân chủ, đến hoàng gia, cụ thể trong trường hợp này là đến quốc vương. Thì đảng Tiến Lên này bị cáo buộc là đã vi phạm cái điều 92 của cái đạo luật mà đảng phái chính trị quy định việc là một đảng vận động lật đổ chế độ quân chủ của Thái Lan là bất hợp pháp. Đó, thì phải nói đây là một cái cáo buộc rất là nghiêm trọng, rất là nặng nề. Và nếu như mà cái điều này đó được chứng minh đó, thì đảng này có thể là sẽ phải bị giải tán. Và đó cũng là tôi nghĩ cái quyết tâm của các nhà lập pháp mà họ muốn là làm thế nào đó ngăn cấm một cái đảng này. Nhưng mà cái chuyện này đó là cái chuyện tôi nghĩ nó có cái nguyên nhân sâu xa hơn, là bởi vì cái phe mà bảo hoàng, tức là cái phe mà bảo vệ chế độ quân chủ, bảo vệ hoàng gia, bảo vệ quốc vương, thì thực sự họ không có muốn, tức là những cái hoạt động như thế này, những cái công việc mà đi ngược với bảo hoàng, đi ngược lại với hoàng gia như là đảng Tiến Lên làm trong thời gian qua. Nhưng mà dĩ nhiên là cái phe bảo hoàng này thì họ cũng không thể nào tự họ có thể làm cái gì được. Phe bảo hoàng này nói một cách cụ thể đó thì họ bao gồm những người cũng là ở trong chính phủ, cũng trong ở cái bộ máy chính quyền, rồi cũng ở trong cái hoàng gia và trong hệ thống pháp luật và cũng như là ở ngoài công chúng, bởi vì là mọi cá nhân ở trong mọi cái lĩnh vực ở trong xã hội thì cũng có những người, tức là họ không ủng hộ hoàng gia nhưng mà cũng có những người họ ủng hộ hoàng gia. Đó, nhưng mà mọi chuyện á, thì đều phải thông qua tòa án hiến pháp, thì là cái cơ quan mà đã được chấp nhận giải quyết trong những cái trường hợp này. Bởi vì cái chuyện mà cái nói đến luật á, mà nhất là đến cái luật mà bảo hoàng á, thì thực sự ra nó cần phải có cái sự can thiệp của tòa án hiến pháp. Tòa án hiến pháp phải là cái vị trọng tài cao nhất để mà giải quyết những cái trường hợp này. Đó, thì ủy ban bầu cử đó họ đã đưa cái thỉnh cầu này lên cho tòa án hiến pháp và tòa án hiến pháp đã chấp nhận cái chuyện đó, và bây giờ đó thì cho đảng Tiến Lên thời hạn để mà, tức là bào chữa, nộp một cái văn bản bào chữa, đưa ra những cái chứng cứ nói rằng là không, chúng tôi không có vi phạm cái điều 92 của đạo luật đảng phái chính trị ở Thái Lan. Nhưng mà tính cho đến hôm nay đó thì đảng Tiến Lên họ đang yêu cầu là gia hạn thêm cái thời gian đó để cho họ chuẩn bị.
Dạ, thì những cái đồn đoán tại Thái Lan trong nhiều tháng qua từ các đảng phái, rồi các nhà bình luận, rồi thậm chí báo chí nữa, thì họ đều nói rằng là đảng Tiến Lên đó thực sự là một phong trào cộng hòa ở Thái Lan để mà tìm cách lật đổ chế độ quân chủ và sẽ đẩy Thái Lan vào tình trạng khó khăn và hỗn loạn. Dạ thưa anh, như vậy có chăng một cái phong trào cộng hòa như vậy ở Thái Lan không anh?
Thực sự ra cũng khó mà biết được là thâm tâm đảng tiến lên trong nội bộ của họ họ nghĩ gì và họ tức là muốn gì ở trong trường hợp này. Rõ ràng là trong cái kỳ bầu cử năm 2023 đó thì họ được ủng hộ rất là nhiều. Đó, nhưng mà thật sự họ chỉ đi đến cái mức là kêu gọi cải tổ cái chế độ quân chủ thôi, cải tổ hoàng gia thôi. Đó, và họ muốn là xem xét lại cái đạo luật khắt khe về cái chuyện là cấm xâm phạm, cấm xúc phạm hoàng gia. Đó, họ cũng chỉ thế thôi, chứ họ cũng đâu có tuyên bố công khai là chúng tôi muốn gọi là bỏ cái chế độ quân chủ để mà lập nên một nước Thái Lan Cộng Hòa đâu. Họ chẳng bao giờ nói như thế cả. Nào, chúng ta có thể phân tích ở cái sự ủng hộ của dân chúng mà dành cho đảng này. Thì họ đã giành được cái số phiếu phải nói là rất là đáng kể, nhưng mà không phải là tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ họ trong trường hợp này. Mà nói cho cùng đó, họ có thể là họ ủng hộ cái người lãnh đạo của đảng này, ông Pita, và họ đã cảm thấy gọi là hơi chán thủ tướng hiện tại Prayut Chan-o-cha rồi. Đó. Chứ cũng đâu nhất thiết là họ không muốn nhìn thấy hoàng gia nữa, họ cũng đâu nhất thiết là họ muốn Thái Lan trở thành một nước Cộng hòa. Đó, thành thử ra là tôi nghĩ rằng là phải thời gian mới trả lời. Nhưng nếu mà xét về mặt lịch sử đó, thì tôi nghĩ rằng là một cái chế độ quân chủ như ở Thái Lan thì phải nói là chắc là cũng còn lâu thì mới có cái gì thay đổi đáng kể. Chứ đừng có nói đến cái chuyện gọi là bây giờ không còn hoàng gia nữa. Bởi vì thực sự ra đó, nếu như mà quý vị để ý xem, chẳng hạn như ở tại Úc đây đi, đó thì Úc á, là có thủ tướng, có quốc hội, tức là theo cái chế độ gọi là nghị viện, một cái hình thức giống như ở bên nước Anh vậy đó, tức là cái người quốc trưởng á, là nữ hoàng, bây giờ là nhà vua. Nhưng mà bên dưới đó thì là có nghị viện, có quốc hội. Riêng ở trường hợp ở Úc thì lại còn có cái hệ thống liên bang nữa. Đó, cho nên là có cái sự gọi là tự trị của các tiểu bang riêng rẽ ở tại nước Úc này. Và ở một cái nơi như vậy đó thì rõ ràng là chẳng hạn như ở Úc đi, Úc này thì bây giờ quốc trưởng cũng là nhà vua ở bên Anh. Đó, và ở tại Úc này thì dân chúng họ cũng đã từng nói rất là nhiều lần, thậm chí là đã từng tổ chức 2 lần trưng cầu dân ý xem là người dân có muốn trở thành một nước Úc gọi là Cộng hòa hay không. Đó, nhưng mà cuối cùng thì cái kết quả trưng cầu dân ý nó không có đạt được, và người dân họ không có muốn bỏ, tức là người dân họ vẫn muốn gọi là trung thành với nhà vua ở bên Anh, hoặc là trước đó là nữ hoàng ở bên Anh. Nhưng mà cái phong trào đó nó vẫn còn đó thôi. Thành thử ra là chúng ta không thể nào biết được trong tương lai thì nó sẽ là như thế nào. Riêng ở tại Úc này thì tôi nghĩ rằng là họ chắc chắn sẽ có cái phe Cộng hòa đó, họ sẽ tìm cách vận động để thí dụ như là tổ chức thêm một cái kỳ trưng cầu dân ý nữa chăng. Đó, và ở Thái Lan cũng đâu có loại trừ khả năng là sẽ đến một lúc nào đó sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý rằng là hỏi người dân Thái Lan thế họ có muốn trở thành Thái Lan thành một nước Cộng hòa hay không. Đó, nhưng mà cái chuyện đó ở Thái Lan thì tôi nghĩ là chắc cũng phải còn lâu lắm nó mới xảy ra được.
Dạ cảm ơn anh. Những cái lý do mà anh vừa nói liên quan đến cái việc mà các cử tri bỏ phiếu cho đảng tiến lên thì cũng không hẳn là vì họ muốn một cái xu hướng cộng hòa của cái đảng này, những cái chính sách của đảng này, mà có nhiều lý do khác nữa. Thì đó cũng là cái lý do mà ủy ban bầu cử họ đưa ra để mà xoa dịu những cái cử tri đã từng bỏ phiếu cho đảng tiến lên. Thì cái lý do họ lấy ra đó là họ nói rằng là cái chính sách của đảng thì không ảnh hưởng gì đến việc là các cử tri yêu thích và bỏ phiếu cho cái đảng đó. Thế nhưng có đến 2 phần 5 số cử tri, tức là một con số rất là lớn, hơn 14 triệu cử tri để mà đã bỏ phiếu cho đảng này trong năm ngoái. Vậy thì những cái dự đoán của Ủy ban bầu cử có lạc quan quá hay không thưa anh? Nếu sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó, nếu như mà đảng tiến lên thật sự bị loại bỏ khỏi chính trường của Thái Lan à?
Thật sự ra thì cái đó nó đang là cái ý đồ của Ủy ban bầu cử. Ai đứng đằng sau cái Ủy ban bầu cử của Thái Lan để mà đang muốn vận động, muốn làm cái chuyện này thì chúng ta cũng không biết rõ, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng là có những cái bàn tay đằng sau đó, và mượn cái ủy ban bầu cử và tòa hiến pháp để mà thực hiện cái chuyện này, có nghĩa là phải đi đến, tức là nhằm triệt tiêu cái đảng Tiến Lên, tức là cái đảng mà đối với họ, theo họ đó thì đang manh nha là muốn lật đổ cái chế độ quân chủ. Và nếu như ủy ban bầu cử thành công, có nghĩa là tòa hiến pháp đi đến cái phán quyết rằng là cái đảng Tiến Lên này đã vi phạm cái điều 92 của cái đạo luật về đảng phái chính trị ở tại Thái Lan, và vì vậy cho nên là sẽ bị giải tán. Thì nếu như mà đảng Tiến Lên mà đã bị giải tán rồi thì đâu còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là sau đó thì họ sẽ tìm cách tức là quay trở lại chính trường, họ tìm cách tức là khôi phục lại, có thể là lập một cái đảng gì đó khác, lấy một cái tên khác chẳng hạn, thì cái chuyện đó chúng ta không biết được mà phải chờ xem.
Dạ cảm ơn anh. Ở Thái Lan có thể thấy là cũng đã xảy ra những cái tình huống ngựa về ngược giống như vậy. Chẳng hạn như tháng này cũng đánh dấu kỷ niệm 10 năm đảo chánh quân sự năm 2014 ở Thái Lan, và dẫn đến 5 năm cai trị quân sự của chính quyền quân sự do tướng Prayut Chan-o-cha đứng đầu, và sau đó thêm 4 năm nữa khi mà ông đứng đầu nghị viện của một cái chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Sau 10 năm kể từ năm 2014, thì thưa anh, triển vọng nắm quyền của đảng lớn thứ hai hiện nay của con gái của ông Thaksin ra sao ạ?
10 năm trôi qua thì phải nói cái bối cảnh chính trị bây giờ đó so với lúc đó thì nó đã rất là khác rồi. Bây giờ thì tướng Prayut tức là đã rút ra khỏi chính trường, hoặc là ít ra là rút ra khỏi một cái chính phủ mà do quân đội nắm. Đó. Nhưng mà cái đảng Phoi Thai đó, tức là đảng Phoi Thai là đảng của ông Thaksin Shinawat ngày xưa đó, thì tôi còn nhớ vào năm 2006 đó, khi mà ông Thaksin Shinawat bị lật đổ cũng trong một cái cuộc đảo chánh của quân sự đó. Đó thì mọi người nghĩ rằng là cái đảng Phoi Thai coi như là tiêu tùng rồi. Đó, và phải nói là cái triều đại Shinawat chắc là sẽ không còn thao túng chính trường ở bên Thái nữa. Nhưng mà rồi sau đó thì em của ông Thaksin, tức là bà Dinh Lúc Shinawat, lại được bầu để lên làm thủ tướng. Cho đến năm 2014 thì bà lại bị lật đổ, cũng là trong một cái cuộc đảo chánh của quân đội. Và có một cái điểm này nữa, nó cũng khác so với lúc đó, tức là bây giờ thì là hồi xưa là quốc vương Bhumibol đó, nhưng mà bây giờ đó thì là quốc vương Vajiralongkorn đó, thành thử ra là cái quốc vương cũng đã thay đổi, cái ngai vàng cũng đã thay đổi rồi. Đó, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái tình thế nó cũng đã thay đổi. Nhưng mà có một cái diễn biến phải nói là rất thú vị mới đây, tức là cái sự rạn nứt giữa ông Thaksin và chính quyền thì cuối cùng dường như là cũng đã được giải quyết, tức là bây giờ họ tức là mở cửa để cho ông Thaksin vốn lâu nay là sống lưu vong ở bên Dubai thì có thể hồi hương. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại đó thì phải thấy rằng là cái con đường của gia đình Shinawat đi đó phải nói là rất là nhiều chông gai, nhưng mà họ rất là quyết tâm. Bởi vì từ cái lúc ông Thaksin cho tới bà Dinh Lúc thì những cái người mà gọi là bảo hoàng, những cái người mà chống lại cái đảng Phoi Thai vào cái thời điểm đó, đó tức là tôi còn nhớ là ở trên đường phố Bangkok là đã từng xuất hiện những cái đoàn biểu tình gọi là đông nghẹt, những người mà áo đỏ tức là những người ủng hộ bên ông Thaksin, và những người áo vàng tức là những người đại diện cho phe bảo hoàng đó, hai bên. Và vào lúc đó đó thì họ cũng muốn tức là đẩy bà Dinh Lúc ra khỏi nước luôn, tức là phải khiến bà phải đi lưu vong giống như anh mình. Nhưng mà bà Dinh Lúc phải nói là vô cùng quyết tâm, bà không chịu rút lui. Bà nói là bây giờ không còn đường rút lui nữa rồi, tôi là đang ở trong đường cùng rồi, giờ không đi đâu nữa hết. Và trải qua những cái thăng trầm như vậy thì đảng Phoi Thai vẫn tồn tại, vẫn là một trong những cái đảng lớn, đảng chính ở trong chính trường của Thái. Và trong cái kỳ bầu cử vừa rồi đó thì đảng Phoi Thai mà lãnh đạo chính là con gái của ông Thaksin, tức là bà Pantothan Sinawat, đó thua đảng Tiến Lên thôi. Đó, nhưng mà sau đó là vì đảng Tiến Lên dính vô những cái rắc rối với lại ủy ban bầu cử, bị cáo buộc hết vi phạm này đến vi phạm khác. Đó, cho nên là cuối cùng thì cái đảng đó cũng không thể nào thành lập được chính phủ, mặc dù là giành được rất là nhiều phiếu. Cho nên là bây giờ đảng Phoi Thai lại là nắm cái vị trí gọi là đứng đầu ở trong cái liên minh cầm quyền ở Thái Lan. Thì phải nói rằng là chính xác ngựa về ngược rất là ngoạn mục ở trong cái chuyện này.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.